sau khi Đức Phật đắc đạo thì ngài mới dạy các Bồ Tát, tại vì các ngài đang đợi Đức Phật để mà được được dạy. Bây giờ Đức Phật mới giảng kinh Hoa Nghiêm cho bậc Bồ Tát. Mặc dù Đức Phật lúc đó ngồi dưới cây Bồ Đề, dưới cội cây Bồ Đề nói pháp, thì lúc đó đó cái trong cái cội, gần cái cội Bồ Đề đó, xung quanh đó là từ các Bồ Tát từ khắp tận pháp giới tới chực ních chích mọi người nghe Đức Phật khắp không trung. Mặc dù như vậy mà những cái người mà người ta phàm phu hoặc ngay A La Hán nữa chỉ thấy Đức Phật ngồi cái cổ cây thôi. Thì Đức Phật mới bỏ 21 ngày để mà giảng cái kinh Hoa Nghiêm. Thì cái kinh Hoa Nghiêm này nó dài, nó vô tận, mà Đức Phật giảng hồi 21 ngày. Lúc đó cứu độ Bồ Tát xong rồi thì Đức Phật mới dạy cho nhân loại. Thì Đức Phật mới quyết định tới cái vườn Lộc Uyển. Lúc đó ngài mới quan sát, ngài thấy năm cái vị tùy tùng lúc trước đó, lúc còn đang tu khổ hạnh đó, thì năm vị tùy tùng nó theo ngài mà tu chung với ngài. Cái duyên họ đã tới rồi, chín rồi, thành ra tới đó để mà cứu cho họ. Thì tới đó nó pháp, thì nghe Phật nói pháp thì các vị tỳ kheo này đắc đạo. Thì năm cái vị tỳ kheo này là tượng trưng cho cái tinh hoa của cái sự hiểu biết của loài người, của nhân loại. Quý vị, bất cứ quý vị là ai, không ai có trí huệ, có hiểu biết mà cao hơn năm cái vị tỳ kheo này. Mà mặc dù như vậy, họ đã tu biết bao nhiêu năm, đã biết bao nhiêu kiếp. Mà dù như vậy, mà các ngài không thể nào khai mở được trí huệ xuất thế. Đức Phật hiện ra trong cái thế gian này để giúp quý vị phát triển cái trí huệ xuất thế này. Khai cái trí huệ xuất thế để làm gì? Để làm cái gì? Xuất thế, cái trí huệ xuất thế để giúp quý vị thoát ra khỏi cái vòng luân hồi này. Tại vì nếu như quý vị còn ở trong cái vòng luân hồi này á, mặc dù quý vị nghĩ gì đó nghĩ, nhưng đều quý vị không phải hiểu rằng á, quý vị đang khổ. Cái vòng luân hồi này là cái khổ. Thành Đức Phật dạy cái gì mới trong cái nhân loại này? Ngài dạy về tứ diệu đế. Ngài dạy về cái tứ diệu đế. Ngài dạy cho là người đó, cái tứ diệu đế. Cái đó là cái bài học mà hồi đó cái nhân loại chưa bao giờ có được. Cái tứ diệu đế là cái gì? Có bốn cái sự thật, nó không bao giờ nó thay đổi theo cái thời gian với không gian. Nó vẫn còn đúng, trừ cái quá trong cái áp dụng cho quá khứ xa xôi mà quý vị không thể tưởng tượng được. Và nó vẫn không thay đổi, vẫn là thật, vẫn là chính xác trong cái tương lai. Cái đó mới gọi là xuất thế, trí huệ xuất thế. Sự thật nó không có thay đổi, khác với tình thương. Ngược lại, cái tình thương của quý vị, thương vợ, thương chồng quý vị, nó thay đổi với thời gian, có đúng không? Bởi vậy, thầy mới chứng minh cho quý vị thấy cái tình thương quý vị nó không phải là tình thương chân thật. Tại vì nếu cái sự thật nó thiệt sự nó đúng, nó không bao giờ nó thay đổi. Đây là trí huệ quan cao nhất mà thầy có thể giảng cho quý vị ngày hôm nay. Bây giờ mình có thể đi shopping được rồi. Ai thắc mắc gì không? Quý vị không thể nào tưởng tượng cái tầm quan trọng của sự hiểu biết này. Tại vì nếu như quý vị không biết cái vấn đề quý vị có, thì làm sao mà quý vị có thể giải quyết nó được bây giờ? Thành ra cái sự thật này là cái gì? Đây là tính đi mua đồ hàng, nhưng đều họ gửi hàng tới rồi, thôi mình khỏi đi mua nữa. Cái sự thật nó kinh khủng ghê gớm là sao? Cái sự thật đầu tiên á, thì vì còn cái thân này là cái vị đang khổ. Cái vị có giàu bao nhiêu, có trẻ bao nhiêu, còn đẹp bao nhiêu nữa, cái vị vẫn đang khổ như thường. Thấy chán, nghe thấy chán chường như sợ không? Cái sự thật thứ nhì là cái gì? Cái sự thật thứ nhì là cái khổ này nó càng ngày nó càng nặng thêm, nó không có bớt, càng ngày nó tăng thêm. Đúng là không? Nhìn con cái quý vị, lúc mới sinh ra thấy nó dễ thương, mũ miệng dễ thương, thành quý vị sẵn sàng hy sinh giấc ngủ của mình để mà nuôi cho nó. Càng ngày nó càng lớn lên, nó càng dễ ghét. Quý vị thấy càng ngày nó càng khổ. Thì cái sự thật thứ nhì đó, nó hơi khó chịu một tí, là cái khổ của chúng ta đó càng ngày nó càng tăng. Sự thật là cái cơ thể quý vị đang chết, cái da quý vị nó nhăn nheo thêm. Càng ngày càng xấu ra. Trừ khi quý vị thiền luyện thiền, càng ngày nó càng khổ. Lúc mà thầy mới tới xứ Mỹ này, sau 2 năm tới 2 năm sau khi tới đây học ra trường rồi, thầy mua chiếc xe đầu tiên. Hồi đó trả dưới 1 đồng một cả lông. Bây giờ nó gan tốn tiền quá, thiệt sự là khổ. Sự thật đó, là quý vị cái càng sống càng lớn tuổi thì cái khổ nó càng nhiều. Đó, sự thật thứ nhì. Sự thật thứ ba là cái gì? Sự Phật, rồi Đức Phật mới nói, tại sao quý vị phải chịu cái khổ làm cái gì? Không cần phải khổ, quý vị có thể thoát cái khổ được. Cái khổ này ai cũng có thể thoát được. Sự thật thứ ba là cái khổ này có thể liễu được. Và nếu như quý vị liễu được cái khổ này, quý vị nhập được cái quả niết bàn, thì quý vị sẽ đắc cái là nó sẽ vĩnh cửu. Thưa quý vị, thấy Đức Phật là một cái người buôn bán rất là khéo léo. Đức Phật bắt đầu nói là cái sự thật quý vị nó khó chịu. Ok, quý vị không cần phải chấp nhận đó. Quý vị biết không, cái sự thật đó, Đức Phật nói rằng cái sự thật thứ ba Đức Phật nói là đừng có cần phải chấp nhận cái khổ của cuộc đời mình. Quý vị biết không, con người chúng ta đó, chính cá nhân thầy đó, khi trước khi thầy gặp Phật pháp, cái sự thật của thầy là khi mà trước khi thầy tu đó, là cuộc đời nó khổ dễ sợ lắm, rất là bất hạnh, làm gì cũng thấy khổ. Không, vì mình nhìn xung quanh mình á, quanh nhìn lui nhìn tới mình là khổ, nhìn cha mẹ mình á, nhìn tổ tiên mình ấy, thành ra ai cũng chấp nhận mình phải khổ. Đó là cái sự sai lầm lớn lao. Đức Phật mới nói cái cuộc sống này quý vị có thể tu và có thể đắc được cái niết bàn và không có còn khổ mà chỉ thấy sung sướng thôi. Cái đó là một cái sự tiết lộ nó bất khả tư nghị. Và cuối cùng Đức Phật cái diệu đế thứ tư, Đức Phật nói nếu như quý vị thực sự muốn tới niết bàn thì quý vị có cái cách để mà tới đó. Ai cũng có thể đi dùng con đường để mà tới cái niết bàn được. Ai thắc mắc gì không? Thằng cái diệu đế thứ tư, chúng ta đã bàn về ba cái sự thật đầu tiên là khổ, tập và diệt. Giờ ngày hôm nay chúng ta bàn về cái sự thật của cái đạo, cái đạo để mà giúp chúng ta liễu tất cả cái khổ. Cái đạo này là cái con đường đi mà dẫn quý vị thoát, đắc cái giải thoát cho tất cả cái khổ. Cái con đường này không phải là dễ. Thành ra nó có nhiều cái khía cạnh. Con đường là gì? Con đường của bảy bồ đề phần. Thành ra tu cái đạo này có nghĩa là quý vị tu cái bảy bồ đề phần này. Có 37 thành phần của cái con đường giải thoát, con đường tới cái giải thoát. Thành bảy bồ đề phần là một trong 37. Cái bảy bồ đề phần là gì? Thứ nhất là trạch pháp phần, trạch pháp giác phần. Trạch pháp là cái gì? Có ai biết trạch pháp là cái gì không? À, sao? À, Đức Phật dạy 84,000 pháp môn khác nhau, thành chọn một pháp môn đó mà tu. Ai khác nữa, ai có ý kiến gì khác nữa không? À, chọn một cái pháp nó đúng, thích hợp với mình. Có ai thắc mắc gì khác không? Rất là giản gì? Trạch pháp nhãn. Nghĩa là sao? Chữ hoa nó có cái ý nghĩa rất là thâm sâu. Cái vị đọc chữ hoa nó có nhiều chi tiết hơn là chữ thường. Không ai biết hả? Có nhiều người đã theo thầy học pháp đã 7-8 năm trời rồi mà không biết cái này là cái gì hả? Cô thân hương. Vâng, nói là thầy quên rồi sao? Giờ đầu tiên là giờ con ngủ. Chọn cái gì? Có người nói là cái những người mà nói, những vị mà nói là có 84,000 pháp môn khác nhau, mình chọn một pháp môn nó thích hợp với chúng ta. Có ai thắc mắc về chuyện đó không? Cái đó đúng, nhưng có ai có muốn biết rõ hơn không? Cô Thanh Hương. À, cái cô Thanh Hương càng ngày càng thông minh ra, phát cái huệ ra. À, chọn cái pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa này sẽ đắc giác ngộ. Rất là đúng. À, chọn một cái vị thiền trí thức mà nghe lời thiền trí thức. Nếu như vậy không phải là cái pháp, thì không phải nói là phải chọn cái người chứ không phải chọn pháp. Cái này là chọn cái pháp chứ không phải chọn người. Mấy người học trò thầy quen rồi á, là ngồi im không có đụng đậy, tại dơ nhúc tay chân là thầy chỉ ngay lập tức, à, con có ý kiến. À, cái việc càng ngày càng thấy rõ. Cái này là cái việc đầu tiên mà quý vị phải làm khi mà tu. Đức Phật dạy rất rõ ràng, Ngài nói quý vị muốn tu cái đường đạo này là phải chọn việc đầu tiên là chọn cái pháp. Nghe rõ ràng không? Đức Phật dạy quý vị phải chọn cái pháp mới bắt đầu tu được. Thành cái pháp mà quý vị chọn nó ảnh hưởng tới cái sự kết quả của quý vị, con đường tu của quý vị. Làm sao mà chọn cái pháp bây giờ? Nếu có người nói 84,000 pháp môn, cái nào bây giờ? Nó nhiều quá này. Cái người mà nói 84,000 pháp môn đó, thầy hỏi cái vị, cho thầy cái liệt kê được không? Có ai biết cái 84,000 pháp môn đó là cái nào không? Có ai biết? Giơ tay thầy coi. Có tìm chỗ nào có 84,000 pháp môn cái liệt kê ra không? Ai tìm ra được không? Cái gì nghe giảng và Phật pháp á, ai cũng nói có 84,000 pháp môn khác nhau. Thì thầy hỏi là cái danh sách là cái gì vậy? À, Thân Hương ở đâu vậy? Kinh Lăng Nghiêm. Hả? Cô Thân Hương mới giúp quý vị liệt kê ra 3 cái rồi, bây giờ còn 83,997 pháp môn khác nữa là xong. Nàng cô này cô nói thì đổi một tí. Thôi cái ý cô thì là chắc Tây Tạng có đầy đủ hết. Có đúng. Việt Nam nó cũng có nữa. Người Miên cũng có. Ông này cũng khôn, nói bây giờ kiếm ông thầy mà có cái bệnh giống như mình vậy đó. À, giống như ông thầy ông hòa thượng Thái Lan, ông nói là tôi lúc mà tôi tu là tôi là cái tội dâm dục. Thôi cái tình dục nó cao dễ sợ. Là ông nói là tôi biết cái tình dục nó cao, thành tôi bỏ 10 năm tôi tu để tôi chinh phục. Lần đầu tiên thì nghe được người dám nói như vậy, một vị cao tăng mà nói như vậy. Thành ít người cao tăng mà nói những chuyện như vậy, thành để thích ông hòa thượng Thái Lan dễ sợ. Cho nên cái vị thấy cái khôn ngoan, mình chọn cái người mà biết cách chữa cái bệnh của mình. Thứ nhất, cái ông già trắng nói, trời ơi, sao mà khổ vậy? Thầy nói, ông phải bình tĩnh lại. À, đây là cuộc nói pháp rất quan trọng. À, cái 84,000 pháp môn này là cái gốc pháp, cái gốc của người Ấn Độ. Cái chữ 84,000 pháp môn này là có nghĩa là không đúng, không có đếm được, không cách nào đếm được cái này. Hồi Đức Phật còn đó thì không ai có thể đếm, không biết đếm, đa số không ai biết đếm. Quý vị biết hồi đó đức đời thời Đức Phật đó, không ai biết cộng biết trừ hết đó. Hồi đó toán là không ai biết hết đó. Thành đời xưa đó người ta đếm được, thành ra người ta dùng cái chữ 84,000 để mà nói cái gì biết là 10 đếm chưa được, sao mà đếm 84,000, tức nào đếm cũng được. Thiệt ra nó có vô lượng vô biên pháp môn. Cái pháp Phật pháp mình nó vô lượng vô biên pháp môn. Thật ra cái gì biết liệt kê ra 84,000 pháp môn rất là dễ, còn dễ có thể liệt kê ra 1,000,000 pháp môn. Các em không biết không? Cái thống kê đó 2,000,000 Phật pháp mà nó vô lượng vô biên. Thầy biết tại sao? Thầy nói tầm bậy, có cái căn cơ ở đâu? À, ông nói là mỗi cái vô lượng vô biên là cần một người, cái số lượng người, con người. Ông này khôn ngoan, nói là mỗi người phải có cái pháp môn khác để mà độ cái người đó. Ví dụ nhất á, thầy nhắc cái vị, thầy rất là bất mãn cái chuyện cái vị chọc quê người bạn của thầy. Bạn của thầy cái ông hòa thượng Thái đó. Nên đó mấy người chuyên môn nói chọc quê ông, nói là tại sao bạn của thầy hòa thượng đại hòa thượng mà ăn mặn. Cái vị biết không? Ông Đại Lạt Ma vẫn ăn thịt như thường. Ông thích ăn cái loại cá mà mấy người Do Thái sử soạn làm ngon. Trước thầy còn tại gia thì bạn của thầy là một người Do Thái, mà người Do Thái họ thân thương cái vị để thân thiện cái vị lắm, mới mời tới dự tham dự cái tiệc trong nhà của họ nghe. Cái vị biết không, sự thật á là ăn thịt á là 84,000 pháp môn người tu. Thế nên có chọc quê bạn thầy. Cái này cái tinh thần đại thừa nó rộng dễ sợ lắm. Để ăn thịt cũng là một cái phương pháp để mà đắc giải thoát. Cái bằng chứng là cái ông hòa thượng đó ăn thịt mà vẫn đắc giải thoát như thưa. Ổng mê ăn phở dễ sợ lắm. Ổng tới thăm thì mới biết tái ra mình tốn biết bao nhiêu tiền thiết đại ổng mà ổng thích ăn phở thôi. À, mà thiệt ra mình biết là mình dẫn ông đi ăn tiệm phở ông thích nhất. Phở mặn. Quý vị là chuyên môn chỉ trích người ta. Đối với thầy á, miễn sao mà ông dắt mình đắc giải thoát, mình làm như cần những biết ăn mặn ăn chay nó đâu quan trọng đó. Quý vị đồng ý là không? Như thầy vậy, cái nguyện vọng thầy là không cần cái gì làm, không cần biết làm gì, cái gì chỉ cần đem thầy về Tây Phương Cực Lạc với A Di Đà Phật là thầy mừng rồi, thầy không cần biết làm gì. Cái đó là tinh thần người Mỹ đó. Người Mỹ đó họ cởi mở lắm. Không phải như người Việt Nam đó, tôi phải theo cái pháp người Việt Nam tôi mới giải thoát. Thành nếu thầy nói là có 2 triệu cái pháp môn khác nhau, có 10 triệu pháp 10 vạn 10 triệu vạn pháp môn khác nhau thì căn cứ thầy là chỗ nào? Có ai biết không?
Bởi vì cái tâm của mình nó không có giới hạn. Mình nghĩ bất cứ cái gì được thì nó ra bất cứ pháp, có pháp thì có pháp trị. Nên nó rất là nhiều pháp. Cho nên có một cái ông bác sĩ tâm lý học của người Mỹ đi theo là tại qua 3 tháng. Tại Mỹ này thì cuối cùng trước khi ông bà qua về thì ông đi học xong nói cho ông xin công thức how people con người nghĩ như thế nào để ông làm công thức mà ông áp dụng cho cái khách hàng của ông về tới cái phòng mạch của ông Lộc Hoa cười không nín được. Thì cái cách hỏi rất là ngây thơ của nít, làm sao có công thức cái tư tưởng mình không giới hạn, mình một và tưởng liên quan là một tích tắc mà mình thở lên 10 cảnh giới rồi, một ngày 24 tiếng là nhiều cảnh giới. Ngài Phổ Hiền mới nói rằng nếu cái hư không này, nếu tội ác mình có hình tướng, hư không này không có chỗ chấp cái tội ác nữa. Chứng tỏ là cái tâm mình nó khởi vô lượng vô biên, thì nó cũng có vô lượng vô biên pháp. Mình ngồi mình nghĩ một phút tác hay một phút ngồi mình nghĩ bao nhiêu chuyện. Bao nhiêu chuyện đó thì bao nhiêu pháp hay chuyện như chuyện đó.
Sau này mới bắt đầu dạy lớp tiếng Việt. Để tại vì thầy hiền trì, thầy giảng pháp phải thao thao bất tuyệt tiếng Việt thôi. Nếu như Đức Phật nói là tất cả chúng sanh đều có thể đắc giải thoát, được cái tâm của chúng sanh nó vô lượng vô biên, phải có vô lượng vô biên pháp môn để mà giải những cái vấn đề đó hết. Phật pháp nó rộng như vậy. Thầy bỏ thì giờ nói cái vị, còn một tiếng đồng hồ nói cái vị, tâm quý vị phải cởi mở. Quý vị không thể nào đắc giác ngộ trừ phi óc quý vị nó trở thành vô tận vô biên. Tại vì nếu như quý vị mà vẫn khăng khăng nhất định là có tự hạn chế lấy thì quý vị sẽ không bao giờ đắc được giác ngộ. Thành ra nhắc là quý vị, cái pháp chúng tôi dạy quý vị đây, giảng quý vị nghe đây không phải là cái pháp của người Tàu, không phải pháp người Ấn Độ, phải là pháp người Việt Nam, phải là pháp người Thái. Đây là cái pháp Phật pháp của cái hoàng của cái vũ trụ này. Cái pháp này nó áp dụng cho khắp cái vũ trụ này. Phải để cho người riêng người Việt Nam hoặc là cái hiệu nghiệm cho người Mỹ không đâu. Thì nghe rõ không? Thầy bắt đầu tu cái đó thầy không hiểu được đó. Làm sao cái óc cái gì nó vô tận bây giờ? Thầy vẫn chưa giải quyết xong vấn đề đó, thành giải cái gì cũng được. Ông này cũng giỏi, trả lời rất đúng. Cái tâm quý vị nó đã vô tận vô biên rồi. Cái lý do nó có hạn chế bây giờ tại vì quý vị đang tự hạn chế mình. Và nói cách khác là quý vị muốn trở thành vô hạn chế thì đừng có hạn chế với mình. Đừng tự hạn chế lấy. Cha hàng ngồi nghe pháp nói, ồ cái pháp này nó cao quá, con hiểu không được. Thầy giảng gì nó thấp thấp hơn, chứ con nghe được không? Thầy trả lời ngay lập tức. Cái này thấp nhất mà thầy có thể giảng được rồi đó. Thấp hơn quá thầy không xứng đáng cho thầy. nó thành ra khổ vậy. Thầy cũng tự hạn chế lấy, mình tự hạn chế lấy, thành cái mình mới nói xong là mình có vô lượng vô biên pháp môn, không phải chỉ tám vạn bốn ngàn pháp môn đâu. Để ông thầy này ông phá đám, ông nói là bây giờ chọn cái mà nó thích hợp cho tôi, thích hợp nhất cho mình, thầy phải đi xét tất cả những pháp môn đó mà chọn cái pháp môn mà nó thích hợp cho mình. Khổ vậy. Nhõng nhẽo. Là sao bây giờ? Hả?
Không biết
rồi. Làm gì? Không, thầy nó nói là tôi chọn cái nào mà tốt nhất cho tôi. Làm sao quý vị biết là cái này nó tốt nhất cho tôi? Làm sao? Hả? Kết quả đâu có nghĩa là tốt nhất cho mình. Ngoài trà có người nói tôi khi tôi tu thủ nhãn, bây giờ bỗng nhiên ông boss kêu và cho tôi tăng lương, rồi vợ tôi nó thương tôi hơn, nghe họ. Mà sao biết nó thích hợp bây giờ hả thầy Hiền Trì?
Nói thì nó vô lượng vô biên, nhưng mà nếu mà tóm tắt lại đó thì con thấy trong kinh Lăng Nghiêm là cái chánh nhất mà Đức Phật cũng có nói sau này Phật Phật diệt là kinh Lăng Nghiêm diệt trước, tại vì không ai biết cái nào đúng cái sai hết. Và kinh Lăng Nghiêm là cái giống cái GPS để dẫn mình đi, thì vọng tưởng mình nó nhiều vô lượng vô biên như mình mới nói đó, thật sự mình biết cái gốc nó một cái đốt hết là vọng tưởng mình không có. Ví dụ bây giờ cái ông tự nhiên nó đi mất cái đầu giải quyết,
như điều như điều như điều cái người mà ta không có thời giờ, mấy cái như mấy cô phụ nữ này họ rất bận rộn, làm sao họ bỏ thời giờ đọc kinh Lăng Nghiêm bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao? Cái trạch pháp nhãn quan trọng. Mấy thầy mấy cô không giảng cái việc cái phần này. Ai cũng nói tu thôi, không ai nói cái vị phải phát triển cái trạch pháp nhãn. Sư phụ con gặp con đầu tiên nó là con phải phát triển cái trạch pháp nhãn là không? Đâu có đâu. Có ngày Tiên Hóa mới nhắc các quý vị là trước khi tu phải chọn, phải biết cái trạch pháp nhãn, phải mở cái pháp nhãn mới tu, đừng cắm đầu mà tu. Phải mở trạch pháp nhãn ra. Ok, cái cô này á tu thần chú mà nó đồ mà thấy cái trân châu nó hiện ra luôn, chạy loạn sang ngủ. Tu mà luyện tha cái trân châu luôn. Sao ngồi cái chân nó phải vào vùng nó làm cái gì? Tại sao? Nó chọn cái pháp bây giờ. Pháp của mình. Làm sao bây giờ? Cái phương pháp mà chọn pháp là cái gì? Thầy hỏi mà ai có mắt nhìn ngơ ngơ ngẩn nhìn này, có nghĩa chứng minh rằng quý vị chưa biết làm cái chuyện này. Sau khi ngài Tiến Hóa, ngài tịch đó, thầy hoang mang, thầy hỏi là bây giờ theo cái pháp nào bây giờ? Mấy ông thầy còn sống đó. Làm sao cái nào bây giờ? Thầy đọc biết bao nhiêu sách. Hồi trước thầy bắt đầu á, cái internet nó còn yếu lắm, nó không có đủ cái chi tiết tài liệu. Thì bây giờ nếu cái gì mà lên internet, lên mạng mà coi đó, nó vô lượng, vô tận, vô tận, vô biên, không thể nào mà đọc nổi hết. Cái gì nổi cái tiếng gen không, cái gì đọc mấy cái gen của Nhật á, là nó dịch lộ đầy hết á. Bây giờ đọc không thể nào đọc kịp hết. Làm sao bây giờ?
Mình mắc phạm thật mình đâu biết ai mà kiếm pháp nào hay dở, bị cao tăng mà phạm tăng đâu biết, ra mình cứ đeo vào tháng năm một lần, Phật Di Đà cứ cung kính niệm như vậy, thì những người đi trước mình nó đã có kinh nghiệm, một thời gian họ đổi, thì mình cũng vậy, mình cứ đeo vào tháng năm, cũng như bây giờ thế gian mình đeo cái pin năm bờ nhận vô cái máy thời gian để tiền, mình cứ đeo ngày thì ngày đêm đeo ngày một cách tận tình, có khổ, có muốn học thì ngày sẽ dẫn dắt cho mình, cái đó là cái điều con khám phá ra và tự con dạy con cho đến ngày hôm nay. Cái chìa khóa là Đức Phật nói trong kinh của con nói là thường niệm cung kính quan tham bồ tát, hiện đời được tham dục, hiện đời được sân hận, hiện đời ngu si, thì cứ làm đi rồi sẽ biết, cứ ăn đi sẽ biết nó no hay không, no hay không. Chứ bây giờ mình đừng như vậy làm sao mình biết đâu. Đó là cái niệm của con, có nhiều người cũng vậy, người ta cứ đem như vậy thì cái đời người đó khi già thì nó khác cái còn trẻ, còn gặp một thánh tăng như là bệnh tư quá thì cái đó là quá đặc biệt, mà mình cứ làm thì gặp được. Khi con qua được 2 năm rồi để mà sống con lâu dài được đâu, tận tình mình mới biết, nên không phải dễ gì mà gặp được chúng ta, nên mình cứ theo con cái âm là cũng được thôi. Mình xin con nào mẹ cho mình lén hết á, lấy nặng cho mình thuốc cho mình thật từ từ đó.
Thầy nói tóm tắt là ông thầy nói là kinh nghiệm ông là ông chỉ cầu khẩn ngài Quán Thế Âm Bồ Tát soi đường cho ông đi, chưa bao giờ thất bại, chưa bao giờ sai lầm hết. Cái đó nó rất có hiệu quả. Cái này, cái phần số 1 này quý vị phải biết tròn. Cái ông thầy này chưa biết cái trường hợp đó thôi, có nhiều trường hợp Quán Thế Âm Bồ Tát cầu đi nữa ngài cũng bắt quý vị tròn một cái pháp, tại vì cái đó là cái pháp dạy, cái pháp tu là phải biết tròn, chứ không thể nào ý y ngài Quán Thế Âm Bồ Tát hỏi được.
Tôi thấy quan trọng nhất là cái niềm tin, cái mình bỏ mất niềm tin thì mình bỏ giá trị. Giống bây giờ mình trong chuyện khổ mình bỏ bao lần giá trị. Thành ra mà con niệm á, có nhiều lúc 15, 16 năm, càng ngày càng khổ, con nói con không học nữa, tại sao dạy con niệm bỏ. Thì ngay đêm đó xuất hiện dạy lại thì Kim Cang nó nhã làm hỏi hoài, Kim Cang nó nhỏ xong làm gì hỏi. Thì rõ ràng là mình vừa
ý thầy nói là như vậy này. Thiệt ra tròn cái pháp này không khó như cái vị tưởng đâu. Cái này là loại bỏ chứ không phải là tròn. Thứ nhất cái việc phải tròn, phải bỏ, loại bỏ những cái mà không có đàng hoàng, không có chính, mà là tà pháp. Tròn đại thừa. Mục tiêu mình là chọn cái pháp mà nó thích cái tinh thần đại thừa. Tại vì cái đó mới đắc, mới làm cái vị thành Phật được. Cách duy nhất của cái vị thành Phật á, là phải theo pháp đại thừa. Quý vị thấy mình giảng dị hóa ngay lập tức, mình chặt hết bao nhiêu cái phần còn lại rồi, mình chỉ còn cái đại thừa thôi. Thành lúc thầy nói đại thừa không có nghĩa là thầy nói là cái tướng của đại thừa, mà cái giáo lý của đại thừa nghĩa là sao? Thầy mới dạy cái gì là mình không có hạn chế cái tâm của mình. Thành cái pháp đại thừa nó cũng không ngoài cái ăn thịt. Nó cũng có lúc ăn chay, cũng lúc ăn thịt. Có ai thắc mắc gì không? Đi vào một cái môi trường mà những người đại thừa bắt đầu không đồng ý với thầy. Cái đại thừa nó rộng không thể tưởng được. Trong đó nó có cái tiểu thừa ở trong đó. Có nghĩa là trong nó có ăn thịt luôn nữa. Nghe sốc tai không thầy? Óc con vẫn còn hạn chế. Thành cái này là cái phương pháp mà quý vị gạt bỏ những cái nó không thích hợp của mình, chứ không phải cái nó thích hợp của mình. Tại quý vị không thể nào biết cái thích hợp của mình, tốt nhất của mình là cái gì. Mình chỉ biết cái nào nó không thích, nó không đúng thôi, đúng pháp thôi. Chỉ chọn được những chuyện đó thôi. Thứ nhất là bỏ những cái nó bất chánh. Chọn cái pháp của mấy cái tổ sư đó. Cái các ngài tổ sư xuất thế này để cho quý vị thấy cái gì nó chánh, cái gì nó tà. Việc họ làm chừng nó thôi. Thành cái vị chọn những cái pháp mà tổ sư dạy. Cái dòng tổ sư. Cái thứ ba là gì? Cái phần thứ ba quý vị biết không? Cái trong cái trạch pháp nhãn này, trừ phi mà quý vị có cái phước báo với cái pháp đó, quý vị không thể nào tu nó được. Bởi vì cái pháp chúng ta tu là chúng ta cúng dường cho cái pháp. Lạy cái pháp, quy với pháp. Sao thầy biết được? Làm sao cũng như thủ nạn bây giờ? Hả? Yến kinh. Hả? Giảng pháp này, giảng kinh này, yến kinh này. Hả? Tổ chức khóa tu của cái pháp đó là dạy cái pháp đó, huấn luyện cho ta luyện cái pháp đó. Cái người Trung Hoa người ta xây một cái chùa để người ta tu thiền, ta xây cái thiền viện để người ta có thể tu luyện được thiền. Quý vị phải cúng dường cho pháp thì mới có đủ phước mà tu cái pháp đó. Cái này là nếu quý vị mà bỏng sẻn, quý vị sẽ tự hạn chế mình. Mình có phước, mình cần cái phước, cái pháp, cái tu cái pháp nó mới được. Khi mà quý vị có cái phước, cái pháp đó rồi, tự động quý vị sẽ chọn nó. Tự động quý vị chọn cái thích hợp cho mình. Ai thắc mắc gì không? Thứ nhất, quý vị phải chọn cái pháp. Thành cái thầy lạ lắm. Nhiều người, có nhiều người nói là muốn xuất gia. Sáu tháng sau, năm sau, ba năm sau họ hoàn tục là nói là pháp nó chán quá, tu trật. Tôi không thích cái pháp này. Không chọn cái pháp. Tại phương pháp nó trật. Muốn nấu ăn giỏi phải có cái cách, cái phương pháp là nấu ăn cho thành giỏi, chứ đâu phải nhắm mắt là tự động mình giỏi đâu. Phải chịu có tìm những người giỏi mà học cái đã, đúng không? Cứ nói tôi nấu ăn là tôi muốn thằng nấu ăn giỏi, cứ ngồi ở nhà mà làm bậy làm bạ chừng nào mới giỏi bây giờ. Cái tìm cái pháp này là phải đi kiếm cái người giỏi mà học. Phải quyết tâm, họ có quyết tâm như vậy nhưng cái pháp nó trật cũng không thành công được. Nó khó lắm, có nhiều cái khó khăn. Cái xuất gia là một cái mà khó nhất mà quý vị có thể làm. Nó rất là khó. Nó phức tạp, dễ sợ lắm. Mà cái mà những người mà đọa xuất gia đó, họ không chọn cái pháp. Họ cứ nhắm mắt vào xuất gia thôi. Là chết. Tại vì cái con đường người xuất gia là cái đường của cái đạo đó, có cái pháp đi cái đạo mới được, chứ không phải nhắm mắt mà đi đâu. Nhắm mắt đi rồi sẽ lạc đường. Cái phần thứ nhì, khi mà cái chọn đúng pháp rồi thì quý vị không cần biết đúng là không đúng. Quý vị chỉ biết chọn hết sức của mình thôi, xong rồi tinh tấn mà tu hành. Quý vị tinh tấn mà tu hành đó. Cái tinh tấn rất là quan trọng. Tinh tấn nghĩa là gì? Tinh tấn nghĩa là gì? Nó có nhiều cái định nghĩa lắm, đây có rất giản dị. Tinh tấn là cái gì? Đúng. Có ai có gì biết khác nữa không? Tinh tấn là cái gì? Tinh tấn có nghĩa quý vị tiếp tục tu luyện mặc dù đang mệt. Vì nhìn quan sát người hồi đệ tử của thầy đó. Đệ tử thầy đó, nó ngồi kiết già. Đối với họ, cái này á, là tinh tấn đối với họ. Tại nó người đã dẻo sẵn rồi. Thành ra ngồi. Một năm rồi thầy mới dám nói. Mặc dù mệt, đừng có nhìn tới, đừng có ngửa lùi. Mình đang mệt, mình không để ý nó, kệ nó. Khi mà quý vị tinh tấn như vậy đó, và quý vị đang kháng cự lại cái mệt mỏi của mình. Những người đó nghe, ai cũng qua giai đoạn hết. Tao nói lúc trước tôi là tự do tự tại, muốn mệt mình mà ngửa thì mình nghỉ mình. Bây giờ ông thầy ông bắt mình càng mệt mỏi càng ngồi yên. Đây là một cái loại tra tấn rất là dã man. vì cái tinh tấn mà quý vị nhất định không cứ kháng cự cái mệt mỏi của mình, sẽ khám phá ra một cái sự hỷ lạc mà trước giờ chưa có. Không ai giảng cái phần này đâu, người ta nói cái lạc này, cái hỷ này, cái này là cái hỷ này là cái quý vị trước giờ chưa có. Nó dễ sợ như vậy đó. Bởi vậy chúng tôi mới làm những chuyện này, mới gọi là cái bí mật. Nó còn sung sướng hơn tất cả những cái gì quý vị đã có trước giờ. Tuyệt vời như vậy. Cái lý do quý vị mà sẽ khoái lạc hơn trước bao giờ trước có là tại vì quý vị tăng chức. Cái này không phải chuyện mê tín gì đoan đâu, cái này nó thiệt sự nó có. Quý vị muốn hơn lúc trước thì quý vị phải lên hơn tăng mới lên được, chứ đâu có chuyện khơi khơi mà tự nhiên nó hơn lúc trước được. Cái này là cái sự thật chứ không phải chuyện mị dân đâu. Quý vị coi người khác ta dạy quý vị, quý vị ô cô này, ô cô giỏi quá, cô tuyệt vời, cô chị em dễ thương dễ sâu. Quý vị không cần thay đổi. Quý vị không thể nào tới cái trình độ sau trừ phi quý vị tinh tấn. Nghe rõ ràng không? Cái hỷ này là càng ngày nó càng sướng hơn. Vì quý vị tiến bộ thành cái phần thứ tư. Thành vì cái đó thành quý vị bây giờ có thể xả bỏ những cái mà lúc trước mình thích, mà hiện bây giờ mình nhìn nó là thô. Ví dụ một cái người đệ tử của thầy theo thầy tu mấy năm trời rồi, lâu lâu mới tới chùa được một lần thôi, tại ông chồng nói là có không có được tới chùa, không được tới chùa nào hết á, chỉ tu được nhà thôi. Thích làm gì để mà giải khuây cái lòng u sầu của mình, không đi tới chùa được, biến thơ sáng tác thơ đến độ mà quên ăn quên ngủ luôn, thích biên thơ đến độ như vậy. Một ngày kia email thầy nói, thầy ơi thầy, cái gì nó lạ quá. Mình nói bây giờ con thấy sao, bây giờ con thấy biên thơ nó có vẻ con nít quá. Tại sao như vậy? Ta kẹt ở nhị thiền đã 2 năm rồi, tới thì 2 năm là kẹt rồi. Tăng là lên tam thì một cái không thèm làm thơ nữa, coi làm thơ đồ cung nít. Nó sự thật. Thành tự động, cái tu hành có quá trình là quý vị tự động xả bỏ những cái mà lúc trước mình bây giờ đối mình nó trở thành thô. Cái thân thứ tư này quý vị tự động bỏ những cái mà những cái nó lúc trước mình nghĩ thấy hay, bây giờ nghĩ nó không hay nữa, tại vì mới trở thành những đồ mình có thể xả được. Và cái thứ năm là cái gì, bắt đầu xả bỏ những cái mà chấp trước mà nó vi tế hơn. Chứ chấp trước vi tế nó rất là khó mà xả, rất cực kỳ khó. Cái thứ tư là nó dễ, cái trục phần này rất là dễ, tương đối dễ. Cái trục này là tự động mình bỏ tại mình không thích nữa, nó tự nhiên. Cái thứ năm nó khác cái thứ tư chỗ nào? Chứ sự thật á, quý vị phải biết rằng cái thứ năm này nó không phải dễ làm, tại vì quý vị phải khổ sở lắm mới bỏ mới được, mới xả được. Xả một đứa con một chuyện rất là đau đớn, xả một người mẹ một chuyện rất là đau đớn, rất là đau khổ. Có cái đau khổ mới xả được. Cái thứ tư, quý vị không cần phải trả với cái giá với đau, sự đau khổ. Cái thứ năm này thường thường phải trả với cái giá đau khổ. Nói cái này, quý vị biết những cái chi tiết này, quý vị không sách biên ra, tại vì cái này, khi vị tới cái trường hợp này mới hiểu được. Nói sao? Và nhờ như vậy, quý vị mới có được cái chánh niệm. Cái sáu có nghĩa là quý vị không bị chi phối nữa. Nói cách khác, quý vị không giữ chánh niệm được là tại vì quý vị bị rất nhiều cái cái chấp trước rất là vi tế, nó chặn cái vị lại, nó dao động cái vị. Thàng như cái loại vi tế. Có ai cho thầy cái vị, cái ví dụ số 5 được không? Thầy cho cái vị một ví dụ là con này, người thân nhân này, thương yêu con cái này, cha mẹ của mình. Cái đó những chấp trước rất là vi tế. Cái gì khác, cái gì nữa? Tiền bạc. Có nhiều người tiền bạc khó mà xả dễ sợ. Nhất là khi tới bạc triệu nó còn khó hơn nữa. Vợ thương yêu của mình. Già mà còn, vẫn còn. kẻ thù không đội trời trời chung của mình. Khó bỏ cái lòng thù hằn của mình. Xả cái thân này. Đồng ý là con đồng ý. Xả bỏ những cái sợ hãi thầm kín của mình. Nhắc quý vị nghe, quý vị muốn tu chánh niệm phải qua 5 cái giai đoạn mới tới được chánh niệm. Đây là bên nguyên thủy nó dạy không rõ ràng quý vị. Dạy nó dạy, họ dạy toàn chánh niệm không, không dạy quý vị tại sao mà tới được chánh niệm. Muốn tới chánh niệm phải qua 5 cái giai đoạn mới tới chánh niệm. Thấy cái Phật pháp mình, đại thừa mình nó chính xác dễ sợ. Sau đó quý vị sẽ nhập được định. Cái này là cái định của cái giải thoát. Đây là mình cứ quay mà đi, nó xoay vòng tròn hoài, cứ làm vòng quanh như vậy hoài. Tròn hoặc là cung đó hoặc là pháp khác, đổi nó một tí mới gọi là 84,000 pháp môn. Tại bước đầu lần thứ nhì mà đổi nó một tí, lần thứ ba đổi lên một tí nữa, nhìn tí xíu thôi. Bây giờ cứ biết cái bí mật để mà đắc giác ngộ rồi đó. Thì bây giờ có thể về hưu được rồi. Ông nói vậy bây giờ ông nội tham hả? Ông nội lòng tham, nói bây giờ thầy mới dạng tôi được 7 phần, còn 30 phần còn lại, tất cả 37, tới còn 30 phần còn lại thì sao? Cái đạo này cũng có thể gọi là bát chánh đạo. Cách nhìn của cái cách tu này là có gọi là bát chánh đạo. Thứ nhất là chánh kiến, thứ nhì là chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mình, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Bởi vì cái con đạo, đường đạo Phật giáo cũng thấy gọi là bát chánh đạo vì vậy. Thứ nhất là chánh kiến. Chánh kiến là cái gì? Chánh kiến là gì? Quý vị biết cái chánh kiến là rất quan trọng trong việc tu hành không? Lý do cái việc tu hành mà sai lầm, thất bại tại vì bị tà kiến. Có ai biết không? Chánh kiến là cái gì? Không chấp trước. Không ai biết hả? Cái chánh kiến có nghĩa là cái cách nhìn của quý vị đó nó phù hợp với cái luật nhân quả. Ví dụ chẳng hạn như người thế gian đó nghĩ là mình có thể giàu bằng cách là mình đi lừa gạt người ta, đi ăn cắp người ta. Cái đó gọi là tà kiến. Đó, nó đi ngược lại cái luật nhân quả. Làm sao quý vị làm một chuyện xấu xa mà có thể được kết quả nó tốt đẹp được? Ông không đồng ý luôn. Ông này nói là tôi biết nhiều người đã thành giàu bằng cách lừa gạt người khác. Đúng là không? Thì nói cái đó đúng. Nhất mấy người mà thí chủ mà giàu nhất mà cúng cho chùa đó, là toàn là hạng người đó, không có ai hết đâu. Thành người có quyền nói như vậy. Thì thật nói cái gì đó, mấy người thí chủ ở chùa này toàn là nghèo hết. Giàu họ không cúng đâu. Họ mà giàu họ tới chùa làm cái gì? Họ tới chùa lớn chứ chùa nhỏ mà làm cái gì? Tại tới chùa mình nói ủa, ông đâu có giàu gì đâu mà nghĩ mình giàu. Cái tiền nghĩ thiệt sự nghĩ là họ giàu bằng cách họ ăn cắp người khác hả? Cái vị tu đó, cái Phật pháp nó hay lắm nha. Trên cái phương diện về cái ngoài da đó thì mình quan sát thấy người ta thiệt sự người ta giàu bằng cách ta lừa gạt người khác. À, mà cái vị biết thiệt ra cái nhìn xa hơn thì từ nhìn lâu hơn đó, thì thấy họ mất cái của đó, họ ăn cắp. Cái Phật pháp mình có thể giảng nghĩa quý vị biết á, lý do họ giàu tạm thời là tại vì họ chỉ lấy lại cái của mà hôm trước người kia ăn cắp của họ thôi. Thường thường cái nhân quả đó, mình ăn cắp được người ta tại lúc trước á, là người ta ăn cắp của mình. Mình nhìn cho rõ là đừng có nhìn ngoài da, nhìn cái tiền, đừng có nghĩ là giàu bằng cách là cái tiền trong nhà băng hoặc là cái trong dưới giường của cô Ngân Hương. Biết bao nhiêu cái thẻ vàng ở dưới giường của bà Thân Hương. Quý vị nghe chuyện cô này kể không? À, thành ra cô kể lúc là cách đây mấy chục năm cô về cô thăm con gái cô, thì cô thấy mấy cái gối nó dơ quá, cô thấy gớm quá, cô vứt trong thùng rác. Cô con gái về hỏi, ủa cái gối con đâu rồi mẹ? Nó vứt thùng rác, thấy nó dơ, ta chịu không nổi. Cô kia cô tái mặt, cô xỉu luôn. Toàn, cái gối đó toàn là vàng ở trong không à. Tại cái gối nó dơ quá, tới cái xe đổ rác nó dơ quá, không ai thèm lấy luôn nữa. Dễ sợ như vậy. Yeah. Vàng vẫn còn trong cái gối đó. Nhà cô con gái người Thân Hương ở đâu vậy? Ở cái địa chỉ là gì vậy? Đương nhiên là cầu Quán Thế Âm Bồ Tát. Mấy cái người Việt Nam chuyên môn mà bị nguy một cái là cầu Quán Thế Âm Bồ Tát. Không. Ờ, trả lễ chứ. Trả 4 cái nén hương luôn. Quý vì bởi vì cái vị sai không hiểu lầm sáng thầy dạy một cái pháp mà thầy kể chuyện lúc qua hình đó, cái pháp cô đại hàng đó, thay vì đi gạt người ta, đi lường gạt người ta, giàu là bằng cách là cúng dường cho Tam Bảo trong những ngày đặc biệt đó. Có người hỏi thầy, con theo thầy rồi mấy tháng rồi mà con cúng dường quá trời mà sao con vẫn chưa giàu như thường. Chọn thầy trật rồi. Chọn thầy Lan mới là lời. Bởi vậy cái tụi Basiloco nó là giàu, nó đòi đếm tay, còn giàu nó không coi, là giàu là cái phước báo. Cái Phật giáo mình nó giàu thì là cái phước chứ không phải giàu, giàu tiền. Nói hoài không ai học trò này không ai tin hết đó. Bởi vậy mà mấy cái gia đình cô Tân Hương làm cô cái Quán Thế Bồ Tát lúc nào cũng bận rộn chứ sợ. Hết giờ mình phải hồi hướng công đức.